cho sao hiểu.
Thầy thầy qua cái ăn ăn vô trong cái này.
Ờ ăn cái máy này.
Dạ. Thấu chưa?
Rồi được rồi.
Mấy bữa trước đi là mấy đứa con nhà hai đứa con gái hả?
Đó là cháu.
Cháu.
Xui ra. Ai mình đưa bên. Thử.
Nhà của anh Sáng, nhà của chị.
Làm.
Chị ấy. Ừ. Em đi chị.
Đi gặp Quán Hương hả?
Ừ.
Còn bên đây 8 mấy sáng làm cái hơi
làm sao làm cái đồng ý
cứ cộng như thế nào mà chị không chịu được được, thứ nhất là đá thì
đó, cái chiếc trong của người lớn cho mặt cậu người vậy đó, là chụp mấy đồng đúng là đau thì đau nó đỡ.
Hôm nay là Vậy như vậy là bắt đầu là hôm nay là bắt đầu chính thức bước qua cái tuần lễ thứ hai, tức là Đức Phật sẽ bắt đầu di chuyển tới một cái nơi khác. Thành ra cũng may mắn là chúng ta được gặp nhau trong cái mùa Phật thành đạo. Thì quý vị biết rằng chúng ta học tất cả những cái pháp của Đức Phật dạy thì chúng ta phải làm sao ứng dụng. Mà chúng ta ứng dụng ở đây không phải là chúng ta ứng dụng trên cái lý thuyết, mà chúng ta phải làm sao theo. Tất cả mọi pháp nó đều có nhân và duyên, phải không? Để thành tựu cái kết quả thì từ cái nhân mình gieo ban đầu mình sẽ có nhiều cái duyên nó tiếp theo đó, và một trong những cái đó là cái tăng thượng duyên. Thì như vậy chúng ta phải xem lại để coi là để đạt được cái quả vị, mình tạm gọi là cái quả vị chánh đẳng chánh giác, tức là thành tựu được cái Phật quả, thì vị thầy của chúng ta đã làm gì trong hiện đời, tức là trong những ngày tháng trước khi mà ngài nhập định cho đến khi trong suốt thời gian nhập định, và gọi là thành tựu được cái đạo quả, tức là thành cái gì, thì như vậy chúng ta mới có thể học và ứng dụng được. Thì chúng ta biết rằng cái tuần lễ này là tuần lễ bắt đầu bước qua tuần lễ thứ hai, bắt đầu bước qua tuần lễ thứ hai. Thì như vậy sau 49 ngày đêm Đức Phật ngồi yên tĩnh tọa dưới cội cây Tất Bát La, thì sau này nó được gọi là cây Bồ Đề, thì còn ngày xưa nó vẫn gọi là cây Tất Bát La. Đây là một cái loại cây mà được tin rằng nơi trú ngụ của rất nhiều vị thần linh. Tại vì sao? Tại những cội cây này thường là có cái gốc rất là lớn, có tuổi thọ rất là dài và có cái tàn cây sung sơn. Như vậy tức là nơi nó quy tụ được những cái năng lượng an lành vững chãi. Và do vậy theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn thì chúng ta biết rằng nó sẽ là nơi nương tựa tốt đẹp cho nhiều loại chúng sanh, kể cả hữu hình lẫn vô hình. Cho đến khi mà Đức Phật đạt được cái đạo quả giác ngộ giải thoát thì lúc đó nó mới được đổi tên là cây Bồ Đề. Nhưng mà thật ra mà nói thì chỉ có cái cây, chỉ có cái cây nơi Đức Phật ngồi thì mới được gọi là cây Bồ Đề thôi. Còn những cây cùng giống như vậy ở những nơi khác chúng ta không được gọi là cây Bồ Đề. Nhưng mà tại sao mình vẫn gọi là cây Bồ Đề thì cái này chúng ta cũng sẽ nói đến nó sau. Thì như vậy chúng ta biết rằng sau 49 ngày đêm ngồi yên lắng thì Đức Phật đã tỏ được cái đạo màu. Và trong cái tuần lễ thứ nhất trong cái tuần lễ thứ nhất, tức là cái tuần lễ vừa qua, thì Đức Phật vẫn ngồi yên ngay cái vị trí mà ngài đã ngồi trong 49 ngày đêm để tận hưởng cái pháp lạc mà ngài đã chứng đắc được. Và bắt đầu từ ngày hôm nay thì ngài lại di chuyển qua một cái điểm khác, cách đó khoảng chừng 100 thước, tức là sẽ ngài sẽ ngồi yên ở đó và ngài quay mặt trở về nhìn cội cây đó không chớp mắt để tạ ơn, để tạ ơn cái gốc cây nơi đã che chở cho ngài trong 49 ngày đêm, nơi đã quy tụ cái năng lượng để hỗ trợ cho sự yên lắng của ngài và sự thành tựu của cái đạo quả. Thì đó là chúng ta cũng đang bước vào cái tuần lễ thứ hai. Thì hy vọng rằng trong tuần lễ này chúng ta cũng sẽ có được cái sự an lắng, chúng ta cũng sẽ được cái sự thảnh thơi, và chúng ta cũng sẽ lan tỏa được cái năng lượng trở về cái vũ trụ để tri ân vũ trụ và tất cả mọi loài chúng sanh đã hỗ trợ cho vị thầy của chúng ta thành tựu cái đạo màu, để từ đó mà mình có cái giáo pháp được tu tập ngày hôm nay, cũng như chúng ta cũng trở cái năng lượng bình an đó để trả lại, hay là để đền ơn hết tất cả mọi loài chúng sanh, các vị thầy đã hỗ trợ cho chúng ta có mặt và đầy đủ cái nhân viên được tu tập nha. Thì đó là cái mà chúng ta có thể ứng dụng được và chúng ta có thể thực tập được nhân cái mùa tập thành đạo ở tuần lễ thứ hai này. Thì như vậy trở lại cái việc quán chiếu trở lại, học hỏi trở lại cái cuộc đời và hành trạng của vị thầy của chúng ta, để làm sao chúng ta có thể rút tỉa ra những cái bài học thực tế cho cái cuộc đời và cái sự học tập trao dồi của chúng ta. Thấy rằng khi mà Đức Phật, tức là khi Thái Thủy Tất Đạt Đa còn nhỏ, khi mà Thái Thủy Tất Đạt Đa còn nhỏ, lúc mới 7 tuổi thôi, thì cũng vào cái mùa đầu năm, vào cái mùa đầu năm, tức là ngày hội đầu năm, thì theo cái truyền thống của các nước nông nghiệp, tức là vị vua sẽ đi ra cày xới cái lúa cày đầu tiên để mong cho một năm mới cái vụ mùa được bội thu. Nên đó là đối với cái truyền thống của tất cả những nước nông nghiệp. Thành ra cũng theo cái tập tục đó thì Thái tử Sĩ Đạt Đa đã được theo vua cha đi dự cái lễ đó. Nhưng mà với cái tuổi 7 tuổi chúng ta đã trọn vẹn một cái chu kỳ căn bản đầu tiên. Thì đối với những đứa bé như vậy thì sẽ vui thú với mọi người ha, sẽ hòa với cái niềm vui ca nhạc và tấm cái. Nhưng mà tại sao Thái tử lại quan sát với cái sự tỉnh giác và với cái lòng từ bi vô lượng của Ngài, khi mà Ngài quan sát thấy cái cảnh gì cày lên cắt đứt những con trùng, những con sâu và những con chim nhỏ xà xuống để gắp những cái con trùng con sâu đó, rồi sau đó là những con chim lớn sẽ bắt những con chim nhỏ, con chồn nhảy ra và người thợ săn đang núp để mà bắn những con chim và con chồn đó. Thì thấy cái cảnh tâm đoạn lẫn nhau như vậy thì Thái tử mới bắt đầu có cái xúc cảm và có cái suy nghĩ, và Thái tử đã tìm về một gốc cây để mà ngồi an vị, ngồi tư duy. Thì ngay trong cái kinh nghiệm đầu đời đó, ngay trong cái kinh nghiệm đầu đời đó, thì Thái tử đã cảm nhận được một cái sự im lắng, một cái sự thanh tịnh và đã thể hiện được cái tuệ giác. Thì lúc đó thành ra từ đó Ngài bắt đầu trở về cái cuộc sống hoàng cung với cái tư duy của một cái người trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, và có cái lòng từ bi càng ngày càng được phát triển sung mãn hơn. Do vậy mà Đức Phật đã bị vua cha phát hiện, cũng bị tiên nhân đó. Thành ra vua cha mới cho xây các cái cung điện mùa hè mùa xuân, và bắt đầu tìm cái cách để trói buộc Thái tử đi vào cái cuộc đời của Thế Tục để hưởng dục lạc, bắt đầu chuẩn bị cho Thái tử quên đi hết tất cả những cái đó. Nhưng mà tấm lòng từ bi vô lượng của Ngài vẫn phát triển, và cho đến lúc khi mà cái trái hay là cái nhân viên hội tụ đầy đủ thì Ngài mới bắt đầu vượt thành để mà xuất gia. Thì trải qua những năm tháng tu khổ hạnh ép sát thì Ngài đã thấy thân tàn ma dại, tâm tư nó rối bời, nó mờ mịt, nó cũng không giúp được gì cả. Thì Ngài mới trở về cội Bồ Đề. Cội Bồ Đề thì làm cái gì? Chả làm gì cả, ngồi yên thôi. ta phải đi nước này nha, chúng ta phải đi nước này. Nếu như cái ly nước này mà mình cầm, mình đi tới đi lui, mình lay động nó hoài thì nó sẽ không bao giờ nó lắng được cái cảm xuống được, phải không? Nếu như ly nước này càng yên bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, thì tất cả những cái particle trong này, những cái cặn bụi trong này, những cái phân tử trà, những cái phân tử mineral trong này, nó sẽ từ từ nó lắng xuống. Càng để nó yên bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, thì nó sẽ càng lắng đọng nhiều bấy nhiêu, cho đến lúc nó sẽ. Và như vậy thì chúng ta có thể nhìn xuyên qua cái ly nước để thấy được những cái hạt cặn bụi nó lắng, nó đóng ở dưới đấy. Và nếu như chúng ta để nó càng lâu bao nhiêu, tất cả những cái particle đó mà nó càng xa đợt, nó càng kết dính ở dưới đáy, trở thành một cái lớp chắc cứng, thì như vậy khi mình có cầm lên mình nhau khuấy động trở lại, phải không? Còn nếu như mà mình chưa có để yên lâu mà mình chỉ cầm lên mình lắc một tí xíu thì nó sẽ bị dao động. Và khi nó dao động như vậy thì những cái hạt cặn bụi vậy, cái mineral đó, nó sẽ bị dao động trở lại và nó sẽ hòa vào trong cái nước trở lại. Thì như vậy khi mà chúng ta để cái ly nước này càng lâu bao nhiêu, càng yên bao nhiêu, trong bấy nhiêu, và nếu như nó càng trong bao nhiêu thì chúng ta càng nhìn nó rõ, càng nhìn nó được chi tiết, càng sâu bấy nhiêu. Thì cũng vậy, quý vị thấy Đức Phật chẳng làm chi cả, chỉ cần ngồi yên lặng trở lại, chỉ cần ngồi yên lặng trở lại. Và chúng ta đã biết rằng trong cơ thể chúng ta thì chúng ta có mấy phần? 5 phần: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì trong 5 phần này chỉ có 1 phần sắc chất là mình có thể thấy được, phải không? Và là thể chất, hơi thâu thâu tí xíu. Thì như vậy trong cái phần sắc chất này mà mình có thể thấy được, còn 4 phần kia: thọ, tưởng, hành và thức, mình chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ, chứ mình không sờ mó, không thấy được. Như vậy trong cái phần mà sắc chất nhỏ nhoi của cái thân mình mà nó biểu hiện ra bằng một cái hình tướng cao to thô chặt nặng nề đó là nó chỉ. Và như vậy trong cái phần sắc chất này nó gồm có 4 yếu tố căn bản: đất là chất cứng, nước là chất lỏng, gió là chất khí, và lửa là chất nóng, phải không? Thì như vậy cũng trở lại là trong cái phần sắc chất nhỏ bé đó nó bao gồm 4 cái yếu tố. Nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ lại thì trong đây nha, trong 4 yếu tố để tạo cái thân vật chất mình thì nó cũng chỉ có 2 yếu tố là đất và nước, là 2 cái thể vật chất thô thôi. Còn 2 cái gió và lửa nó là cái thể phi vật chất, hay là cái thể y tế, mình cũng khó mà sờ nắm nó, sờ mó nó được, phải không? Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái thân nặng nề thô kệch của mình nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cơ thể mình thôi. Nhưng mà trong 2 cái yếu tố này nè, trong 2 cái yếu tố này thì chúng ta tạm thời chúng ta thấy rằng cơ thể chúng ta, cái phần sắc chất, tức là cái thân mà mình sờ được, mình thấy được đây á, nó có 4 yếu tố, mà mình chỉ thấy 2 yếu tố dưới, 2 yếu tố trên là vi tế. Và như vậy thì 2 yếu tố thô này có trọng lượng, có hình tướng, thì như vậy nó sẽ bị chi phối bởi cái gì? Chi phối bởi lực hấp dẫn của trái đất. Cái gì có trọng lượng sẽ bị lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống, phải không? còn hai cái thể nhẹ ở trên, tức là thể gió và thể lửa, sẽ không bị ảnh hưởng của lực hấp dẫn của trái đất, mà nó sẽ bị lực hấp dẫn ngược lại, phải không? Là lực bay bổng. Khi mà chúng ta chuyển động, chúng ta di chuyển, thì bốn yếu tố này nó sẽ hòa lại với nhau và nó theo cái sự vận hành của năng lượng vũ trụ, nó quyện vào nhau và nó sẽ di chuyển theo cái tần số của năng lượng vũ trụ. Nhưng mà khi chúng ta ngồi yên lắng lại, thì chúng ta thấy tại sao nó giúp cho cái sự thành tựu của chúng ta. Tại vì khi chúng ta ngồi yên lắng lại, như hồi nãy mình thấy đây, tất cả những cái gì thuộc thể vật chất có trọng lượng thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ lắng xuống, phải không? Và như vậy thì tất cả những cái gì nhẹ nhàng thì nó sẽ đi lên. Do vậy mà nó sẽ làm cho cái ly nước của chúng ta nó trong, trở về với con người chúng ta. Thì như vậy trong, mình chưa nhìn những cái thể vi tế khác nha, mình chưa nhìn bốn cái thọ tưởng hành và thức, mình chỉ mới nhìn cái sắc thân của mình là cái mình sờ mó, mình cảm nhận, mình thấy được thôi. Thì như vậy trong cái bốn yếu tố để hình thành nên nó, thì chúng ta tạm thời chia nó làm hai nhóm. Cái nhóm thô là chất cứng và chất lỏng, có hình tướng, có trọng lượng, thì nó sẽ bị cái lực hấp dẫn của trái đất kéo xuống. Hai cái thể chuyển động là thể gió và thể nóng, tức là lửa, nó sẽ bị cái lực ngược lại là lực bay bổng kéo đi lên. Thấy chưa? Thành ra quý vị thấy trong cái nhà của mình, cái hơi nóng nó đi lên, nó có đi xuống đâu, phải không? Cái hơi nóng nó đi lên, nó đang đi xuống. Do vậy mà khi mà chúng ta ngồi yên lắng, thì tất cả những cái cặn bã độc tố, tất cả những cái bế tắc trong người mình, nó sẽ từ từ nó lắng xuống. Và nó càng lắng xuống bao nhiêu thì cái thể phi vật chất của mình nó sẽ càng nhẹ nhàng đi lên bấy nhiêu. Đó là tại sao mình khi mà mình thấy mình ngồi yên bao nhiêu thì cái hơi thở của mình nó sẽ càng nhẹ bấy nhiêu, cái tâm thái của mình nó càng bình an bấy nhiêu, phải không? Đó, thành ra chúng ta thấy mình phải hiểu được cái cơ cấu vật chất, cái sắp xếp, cái tỷ lệ, cũng như cái mối tương quan giữa chúng ta với vũ trụ. Thì như vậy thật sự khi mình hiểu được nó như vậy thì mình chỉ cần tuân thủ hòa hợp với nó thôi, mình chẳng cần làm cái gì cả hết. Bởi vì mình là một tiểu vũ trụ, và khi mình hòa hợp, mình hiểu biết nó rõ bao nhiêu thì mình sẽ dễ dàng bấy nhiêu. Và quý vị thấy rằng trong hai cái thể vật chất thô này của mình, thì cái thể nào chiếm đại đa số? Nước chiếm đại đa số, thấy chưa? Và trở lại cái ví dụ ly nước, thấy chưa? Cái ly nước này mình để nó càng yên bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì nó sẽ càng lắng đọng nhiều bấy nhiêu, nó sẽ trở nên trong trẻo bấy nhiêu. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta thực tập mà chỉ cần ngồi yên lại thôi, đừng mong cầu, đừng làm gì cả, thì nếu chúng ta làm được như vậy thì ngay lập tức trong cơ thể chúng ta tất cả những cái nặng nề, những cái bế tắc, những cái độc tố thường là nó sẽ có trọng lượng và nó sẽ bắt đầu nó lắng xuống. Và như vậy thì như một cái hệ quả của nó là tất cả những cái thể nhẹ, tất cả những cái năng lượng nó sẽ từ từ nó đi lên. Thì như vậy cái năng lượng mình vay mượn của vũ trụ là gì? Là cái sức nóng, là cái năng lượng. Mà cái năng lượng đó mình biết cách gìn giữ và phát triển, và nó đi đúng hướng, thì như vậy mình sẽ phát triển được trên cái chiều hướng tích cực. Còn nếu như mình không biết thì mình sẽ làm cho nó bị thất thoát. Thì trở lại ở đây, quý vị thấy rằng trong hai cái thể vật chất là đất là đức. Đúng nguyên tắc thì cái thể lỏng nó chiếm đại đa số thì nó phải là nằm ở dưới, nó là cái foundation. Nhưng mà tại sao người ta không sắp nó nằm ở dưới mà ta sắp nó nằm ở trên? Một yếu tố. Chiều nay thì hy vọng chúng ta sẽ đi vào cái này sâu hơn. Chúng ta sẽ thấy đây là một cái thể chất hay là một cái loại vật chất cực kỳ đặc thù. Nó có cái mối liên quan mật thiết với cái tỷ lệ của hành tinh chúng ta đang cư ngụ, và nó có cái những cái tính chất mà có 102 giúp cho chúng ta lưu giữ năng lượng, chuyển hóa năng lượng, chuyển biến rất là lớn. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái lý do mà tại sao chúng ta đưa cái ví dụ ly nước, và chúng ta thấy đây cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta thường cúng trên bàn thờ, là chúng ta cúng ly nước. Chúng ta cúng ly nước thì chiều nay chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn về những cái tính chất đặc thù của nó, và quý vị sẽ được minh họa bằng những cái hình ảnh. Thì chúng ta thấy rằng trở lại là cái việc thực tập của chúng ta nó đơn giản thì nó không khó khăn tí nào cả. Và quý vị thấy cũng giống như một ly nước, khi mà mình để nó càng yên bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, thì những cái cặn bã, những cái độc tố, những cái phân tử nó sẽ lắng xuống, và cái phần nước ở trên nó càng trong. Và khi nó càng trong lắng bao nhiêu thì mình nhìn nó càng sâu, càng rõ. Thấy không? Do vậy quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Sau một cái thời gian mà Đức Phật ngồi yên lắng như vậy thì chuyện gì xảy ra? Trước khi mà Thái tử ngộ được cái đạo màu, chuyện gì xảy ra? Cũng giống như mình thôi. Quý vị thấy khi mình ngồi yên xuống, mình bắt đầu cái gì? Chưa. Mình bắt đầu mình ngồi, như nãy mình nói, tại sao mình phải cân bằng giữa cái thiền động và cái thiền tịnh? Quý vị thấy khi mình ngồi yên xuống, chuyện gì xảy ra? Chưa đâu. Cái tâm nó nhảy, phải không? Cái tâm nó nhảy lung tung trước. Tất cả những cái quá khứ, cái ký ức, cái vọng động nó sẽ lên. Thì như vậy, đó là nói lên những cái gì? Đó là nói lên nếu mà khi mình không cân bằng và mình không hiểu cái nguyên lý của nó, hay là mình không có kiên nhẫn thì mình sẽ không thành tựu được. Và cái ma chướng từ đâu mà ra? Từ trong nội tâm nó có, phải không? Mà khi mà mình di chuyển, khi mình tiếp duyên đối cảm, tức là nó có cái nhân, nó có cái duyên, và nó sẽ được trao đổi, thành ra mình không có thấy, mình không có nhìn kỹ nó. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình ức chế cái sự di chuyển, mình ức chế cái thân vật lý của mình lại, thì tự nhiên nghe cái nó trỗi lên đó. Và tất cả những cái mong cầu, tất cả những cái tham vọng, tất cả những cái buồn bực, nói chung là cả cái tốt và cái xấu, tất cả mọi cái nằm trong cái tàn thức của mình, nó sẽ biểu hiện lên cái mặt tâm thức của mình. Thì giống như ở đây cũng vậy, khi mà nó bắt đầu nó lắng xuống thì nó sẽ trỗi lên từ từ. Khi mà những cái hạt càng buồn nó càng lắng xuống bao nhiêu thì cái nước nó sẽ trong, nó sẽ trỗi lên từ từ. Thì cũng vậy, khi mà mình ngồi yên lắng thì tất cả những cái tâm thức, những cái tâm thái đó, những cái nhân nó từ trong cái tàn thức của mình nó sẽ nổi lên, nó sẽ trỗi lên. Nếu như chúng ta không tỉnh giác để nhìn nó thì nó sẽ bắt đầu nó lấy cái năng lượng và nó phát triển, để rồi tất cả những cái vận hành đó nó sung mãn. Thì chuyện gì xảy ra? Có nội ma, tức là có nội gián, thì sẽ có ngoại ứng, phải không? Thành ra từ cái nội ma bên trong nó mới tương ứng với cái ngoại ma bên ngoài. Thành ra nếu như không có sự tỉnh giác, mình đè nén khi mà mình ngồi yên mà mình không có sự tỉnh giác, mình đè nén, mình ức chế nó, thì coi chừng nó sẽ bung ra và ở bên ngoài nó sẽ tiếp việc. Do vậy mà khi mình ngồi, khi mình hiểu cái nguyên lý này, mình phải với cái sự tỉnh giác và mình phải kiên nhẫn thì mình sẽ vượt qua. Tức là nó đi càng xuống này lắng bao nhiêu thì nó càng trỗi lên bấy nhiêu. Và khi nó trỗi lên như vậy thì mình cứ tiếp tục mình tỉnh giác, mình quan sát và nó vượt qua cái giai đoạn đó. Thì như vậy từ từ mình mới chiến thắng được cái nội ma đó. Hay là mình đừng có tiếp năng lượng cho nó để nó không có dẫn dắt mình. Thì mình sẽ bắt đầu mình qua tới cái trạng thái tiếp tục nữa là cái sự an định, cái sự trong lắng tuyệt đối. Và như vậy quý vị thấy đó cũng là cái sự logic rất là rõ ràng, rất là khoa học. Và do vậy cái quả vị Đức Phật chứng được đầu tiên là gì? Tam minh. Mà cái minh gì là minh thứ nhất? Nào, cuối hết túc mạng minh. Túc mạng minh tức là thấy được hết tất cả những kiếp quá khứ của mình, sinh ra ở đâu, tên họ là gì, dòng tộc ra sao, làm gì, vân vân, tức là thấy được của mình thôi. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng mình có chứng được không? Được chứ không là có thể. Không, tại vì quý vị không để ý thôi. Ai cũng đã từng chứng cái đó. Nhưng mà chỉ tiếc rằng mình chứng nó chỉ trong vòng một vài phút thôi. Chẳng hạn như buổi sáng, quý vị biết bây giờ mình lớn tuổi, hay là chẳng hạn mình nhiều công việc mình hay quên, phải không? Mình hay quên, lấy ví dụ như giờ sáng ra có thể biết mình hay quên, mình lấy cái chìa khóa xe mình bỏ cái túi trước, anh mà ghi mình cà phê, lo pha ly cà phê xong rồi đem mà để trong tủ, hay là để gần cửa, hay thậm chí đem ra xe mình luôn để mui xe, xong rồi chuẩn bị vô mình thắt lên mình chuẩn bị đi làm, đồng cái chuông điện thoại ren, hay là con mình gọi, chồng mình gọi, ha, cái mình chuẩn bị mình lay hai mình lo sắp chết lấy công việc và mình bắt đầu nó gần tới giờ đi làm nó trễ. Cái mình bấm từ từ để mình quấn nó lên, cái mình chết kêu, lúc đó mình rối không biết cái chìa khóa mình để đâu, cái đi cà phê không nhớ gì cả, có bị lục có đi tìm, mà mình càng moi hóc mình càng lăn xăn mình càng đi tìm bao nhiêu thì mình càng quên bấy nhiêu, đến hồi mệt quá rồi yên xuống, phải không? Tức là khi mà mình bỏ mặt nó, mình hết tâm tìm kiếm gì nữa thì ngay lập tức lúc đó mình nhớ, phải không? Và mình thấy khi mà mình gặp một cái người nào, tức là quý vị đi vào shopping center, quý vị đi ra chợ, quý vị đi đâu đó, quý vị gặp một cái người nào đó thấy cái mặt quen quen, mà lúc đó mình cố moi hóc mình ra để mình nhớ thì mình không nhớ được. Nhưng mà đến lúc mình buông nó ra, mình thả lỏng nó ra cho nó thiệt tim, thì tự động nó bật lên, nó nhớ liền, phải không? Thì như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được hết. Mình thấy rằng khi mà mình còn đi học, mình còn ngồi ghế nhà trường cũng vậy. Nếu mà mình học bài mà không kỹ, mình cứ scramble nó đến giờ chót rồi, thì lúc đầu mình vô phòng thi và mình càng nặng thấp để mà tìm ra nó thì nó càng quên. Mà mình thả lỏng nó ra, tự nhiên nó sẽ đổi ra, phải không? Thành ra tất cả chúng ta ai cũng đã từng qua những kinh nghiệm mà mình đã từng kiếm thì cái này rất là rõ ràng. Cái tâm của mình càng truy đuổi nó bao nhiêu, càng tìm kiếm nó bao nhiêu thì nó lại càng rối bấy nhiêu, nó biến mất bấy nhiêu. Còn khi mà mình không tìm kiếm, không truy cầu, không vọng động thì ngay lập tức nó cứ từ thế nó trồi lên. Và mình càng im lắng bao nhiêu thì mình càng nhớ nó kỹ, càng nhớ nó lâu bấy nhiêu. Thành đó là lý do tại sao cái bài hôm thì sáng nay quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ thấy đó. Thành ra tất cả chúng ta ai cũng đã từng thực nghiệm và thực chứng được cái đó, cho dù chúng ta không chủ động và chúng ta không có biết, nhưng mà tất cả mọi người đều đã từng làm được như vậy. Chỉ có cái là sau vài ba phút đó rồi mình lại tiếp tục truy cầu, lại tiếp tục hoạt động để là nó lại rối ren. Thành ra cái việc thực tập nó không có khó khăn tí nào cả, và nó cũng không có gì là gọi là màu nhiệm, hay là nó là cái gì mê tín, nó ghê gớm cả. Nó rất là dễ dàng, nó rất là khoa học, nó rất là căn bản, phải không? Do vậy mà chúng ta thấy khi mà mình càng lắng im bao nhiêu, càng buông lỏng bao nhiêu thì tất cả mọi cái, thì chúng ta thấy cái lý do mà khi mà chúng ta đi vào ngồi yên lắng, chúng ta đã thực tập yên cái thân rồi, cho đến chúng ta thả lỏng cái hơi thở của mình với những cái hơi thở hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, rồi chúng ta với cái sự quán tưởng cái năng lượng của vũ trụ vào thắp sáng cái đèn chánh niệm của chúng ta lên, và để chúng ta scan through the body, quý vị sẽ thấy nó sẽ giúp cho mình nhận diện. Trước hết là mình dừng, phải không? Trước hết là mình dừng, thì kế đó là mình sẽ nhận diện những cái vùng bị căng thẳng, bị bế tắc. Khi mình nhận diện rồi thì bắt đầu mình nối cái truyền thông của nó lại, mình bắt đầu thách ra nó hơn, thì mình sẽ học rõ cái nguyên lý này sau này nhiều hơn nữa, để mình thấy rằng chúng ta đang sử dụng cái thân này nói riêng, cho tới tất cả những cái phương tiện từ nhỏ tới lớn trong cuộc sống, trong vũ trụ này nói chung, mà chúng ta hoàn toàn không biết cái mối quan hệ và không biết cái sự tri ân, cái mutual relationship của nó, thành ra chúng ta đang làm tổn hại là thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta đang quan phí cái năng lượng rất là nhiều, và đó là lý do tại sao là chúng ta bị tập bệnh hay là bị rối rắm. Thành ra trở lại ở đây là với cái sự thực tập rất là bình thường, rất là bình thường, rất là giản dị, tức là khi chúng ta hiểu được cái nguyên lý của vũ trụ, cái sự cấu hình của con người mình nói riêng và của vũ trụ nói chung, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ cần yên lắng thôi. Chúng ta chỉ cần yên lắng như vậy thì tự động tất cả những cái gì nặng nề, thô kệch, bế tắc nó sẽ được settle down, và từ từ những cái gì nhẹ nó sẽ lên và nó sẽ tăng lắng. Và mới cái giai đoạn đầu thì cái sự lắng đọng nó còn vừa phải, chưa có tối ưu. Thành ra Đức Phật chứng được cái túc mạnh bên trước, tức là chỉ thấy được của mình thôi, chưa thấy được của những người khác. Nhưng mà tiếp tục thực hành, tức là tiếp tục lắng tâm, thì kế đến thì Đức Phật sẽ chứng được cái gì? Thiên nhãn minh, tức là bây giờ mới nhìn thấy được, nghe thấy được, đọc thấy được của muôn loài chúng sanh từ vô lượng kiếp. Nhưng mà thậm chí cho tới cái minh thứ hai đó vẫn chưa được gọi là một vị Phật, vẫn chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị nhớ nha, đạt được tới cái minh thứ hai, tức là trong cái minh thứ hai nó đã bao hàm lục thông rồi, tức là thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, vân vân, tha tâm. Tức là khi đã chứng được cái minh thứ hai đó, tức là nó đã tương ưng với ngũ thông, nhưng mà ngũ thông vẫn chưa có giải thoát luân hồi sanh tử đâu quý vị nha. Thì đừng có nghĩ rằng đây là lý do tại sao nếu mình không hiểu cái này mình rất dễ bị lừa. Mình rất dễ bị lừa là tại vì mình nghe nói cái người này đọc được cái này, người kia có cái khả năng kia là mình chạy theo. Nhưng mà cái đó tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được, thậm chí như Đức Phật đã nói là tất cả mọi loài chúng sanh đều có Phật tánh, đều là Phật sẽ thành. Nhưng mà cái chuyện đó có khi nó còn xa xôi, nhưng mà cái việc thực tập để đạt được cái ngũ thông không khó quý vị. Nó chẳng qua là sự gì? Chẳng qua là sự lắng động để tiết kiệm năng lượng. Thay vì cái năng lượng của mình spend cho những cái tư tưởng nó phóng tâm, cho những cái hành động mà nó lăng xăng, nó vận động, thì như vậy nó hao tốn năng lượng. Và bây giờ khi mình ngồi yên lại, tức là mình không có spend cái energy cho những cái hoạt động về tư duy của mình, về thân thể của mình, thì như vậy nó sẽ tiết kiệm lại được, phải không? Khi mà mình ngồi mình gom cái tâm của mình lại, mình không phóng tâm, thì như vậy nó lại càng gom cái năng lượng, nó lại gìn giữ cái năng lượng nhiều hơn. Thì như vậy cái nguồn năng lượng của mình nó sẽ trở nên sung mãn và mạnh mẽ hơn. Thì như vậy tự nhiên nó sẽ vượt lên một cái tầm số cao hơn, nó có khả năng nó làm được những cái đó thôi, chứ nó chả có gì cả. Nó không phải là đắc đạo, nó không phải là cái gì màu nhiệm ghê gớm cả, chỉ là sự tập trung qua cái định mà thôi đó. Thành ra chúng ta phải hiểu được khi mà Đức Phật lắng tâm hơn nữa, thì Đức Phật đã chứng được cái thứ hai là cái thiên nhãn minh. Thì cũng trở lại là cái nguyên tắc nó rất là đơn giản, rõ ràng, không có cái gì mà mê hoặc, mà màu nhiệm, mà ghê gớm cả. Chỉ có cái sự lắng đọng lại, như cái ly nước càng để yên bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu, thì nó càng trong lắng bấy nhiêu, và khi nó càng trong lắng bao nhiêu thì nó như một tấm gương, mình có thể nhìn xuyên suốt, mình thấy rất là rõ, rất là chi tiết. Thì cũng vậy, khi mà Đức Phật ngồi yên lắng như vậy thì nó như một cái tấm gương, nó phản chiếu lại Đức Phật. Lúc đầu thì mới nhìn thấy được quá khứ của mình, nhưng mà sau đó sẽ nhìn thấy được quá khứ của muôn loài chúng sanh. Và đây là giai đoạn bắt đầu bước tới cái biên giới của xóa bỏ cái bản ngã hay là cái tự ngã nhỏ nhoi để hòa nhập với cái đại ngã. Thành ra từ đó mình không còn cái sự phân biệt giữa cái ngã nhỏ bé của mình với chúng sanh khác, giữa thế giới này với thế giới khác. Thành ra lúc đó mình mới có được cái tầm nhìn xuyên hết, phải không? Tức là mình không những thấy của mình mà thấy của muôn loài chúng sanh. Cái tư tưởng của mình và tư tưởng của chúng sanh nó không còn cái biên giới ngăn cách, nó đã hòa nhập. Thành ra mình đọc được tư tưởng của chúng sanh là tha tâm thông. Cũng như cái ngôn ngữ của mình và ngôn ngữ của chúng sanh nó không còn cách biệt nữa, thành ra mình có thể nghe được âm thanh của những loài khác đó. Thành ra quý vị thấy nó rất là rõ ràng đó. Nó rất là rõ ràng, nó rất là khoa học, chứ nó không có mê tín, nó không có cái gì là cực kỳ màu nhiệm cả. Chỉ là cái sự gom tụ năng lượng do cái sự lắng động yên thân và yên tâm của mình mà thôi. Thì như vậy đây là cái giai đoạn bắt đầu bước qua cái xóa bỏ cái tự ngã nhỏ nhoi để hòa nhập với cái đại ngã. Thì trở lại một lần nữa là đây chưa phải là cái chứng đạo hay là giải thoát sanh tử luân hồi. Cho đến khi thấy được nha, cho đến khi mà thấy được, nghe được, cảm nhận được cái tư tưởng của muôn loài chúng sanh, thấy rằng chúng sanh luân hồi vì cái vô minh, vì cái nghiệp chướng, vì cái tham lam, vì cái đố kỵ, vì cái ích kỷ, thì nói chung tức là vì tham dục, vì tham sân si mới làm cho chúng sanh bị luân hồi, bị đau khổ như vậy. Thì từ đó Đức Phật mới ngộ ra nha, và mới buông hết tất cả những cái chấp thủ đó, những cái chấp thủ, thì lúc đó mới đạt được cái minh cuối cùng là lậu tận minh, là dứt sạch hết tất cả những cái tham cầu mê đắm, những cái dính mắc vướng mắc, thì lúc đó mới là dứt sạch được hết tất cả những cái cặn bã vướng mắc dính mắc. Giống như khi mà mình để cái ly nước này nó lắng đọng một thời gian quá lâu rồi, thì những cái cặn bụi ở dưới đấy nó đóng lại thành một cái lớp ok, nó cứng ngắc luôn, mình có lắc nó cũng không ra nữa, phải không? Đó thì lúc đó cái đó nó sẽ tách ra, nó đọng mà nó cứng và nó tách ra luôn, và cái mặt nước bên trên là nó trong lành hoàn toàn. Thì ở đây cũng vậy, khi mà lắng tâm và quán chiếu rõ ràng, thấy được cái sự luân hồi sanh tử của chúng sanh vì những cái mê lầm tham chấp, những cái tạm bợ đó nó mới tạo nên, thành ra Đức Phật mới tỏ ngộ và giúp buông hết tất cả những cái vướng mắc, những cái tham đắm đó. Thì Ngài đã thể nhập được cái minh cuối cùng, tức là cái lậu tận minh, hay còn gọi là cái lậu tận thông. Thì như vậy chúng ta thấy rằng để đạt được cái con đường này nó hoàn toàn không khó khăn. Chỉ có điều là chúng ta biết được rồi và thấy rất rõ, mình cũng đã đạt được, mình cũng đã thể nghiệm được. Nhưng mà có điều chúng ta được khóa một lát rồi đó, và chúng ta bị biến mất. Tại sao? Thì mình không có thực tập đều đặn, mình không có thực tập lâu enough. Còn nếu như mình thực tập đều đặn hơn nha, mình thực tập đều đặn hơn, mình thực tập và nhiều hơn, thì mình sẽ thể nhận được, mình sẽ sống được nó an ổn hơn đó. Thì trở lại ở đây, chúng ta thấy rằng trong cái thân của chúng ta, trong cái thân của chúng ta thì cái yếu tố vật chất mà nó chiếm đại đa số là cái nước. Cái yếu tố vật chất mà nó chiếm đại đa số là yếu tố nước. Mà chiều nay thì chúng ta sẽ đi vào cái tính chất đặc thù của nước, và chúng ta sẽ hiểu cái lý do tại sao trong cơ thể chúng ta nó không những đã có nhiều nước như vậy, nhưng mà đúng ra trong cơ thể mình cái nơi nào mà nó chứa nhiều nước nhất quý vị? Đâu? Tại sao vậy? Cái đầu của mình nó nhỏ xíu à, mà mình cái bụng của mình to mà, mình ăn cũng vô đây, mình thuốc cũng vô đây, tại sao trong này nó chứa nhiều, nó chạy lên đó? Nước sao mà nhẹ được? Đó là tại đâu? Chiều nay mình sẽ mình sẽ tìm hiểu cái lý do tại sao. Bây giờ mình chỉ biết rằng nó có cái nó có một cái nguyên nhân nha, hay là nó có một cái tầm quan trọng của nó. Và chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao trong cơ thể chúng ta đã nhiều nước như vậy rồi, mà cái phần mà nói về phần vật lý, tức là cái nơi mà chúng ta đưa thức ăn thức uống vào là phần bụng, nó phải chứa nhiều nước. Hay là nói về năng lượng cũng vậy, trung tâm năng lượng cũng là nằm ở dưới chứ không nằm ở trên. Nhưng mà tại sao nước nó lại không nằm dưới này nhiều, nó lại nằm trên não bộ mình nhiều? Tại vì nó có nhiều cái khả năng khác nha, nó còn có nhiều cái tính chất khác, mà bởi vì cái não bộ của mình là bộ chỉ huy nha, cái não bộ của mình là bộ chỉ huy, thành ra để đáp ứng được cái nhu cầu, cũng như không phải là cái bộ chỉ huy bình thường nha, không phải là cái bộ chỉ huy cái bình thường, mà đối với con người nha, đối với con người nó đặc thù ở những loại chúng sanh khác, là chúng ta thấy rằng trong bảy cái trung tâm năng lượng của mình thì cái trung tâm năng lượng của trái tim nó cũng sẽ nằm ở chính giữa nha. Cái trung tâm năng lượng của trái tim nó nằm chính giữa, so với các trung tâm năng lượng thấp ở dưới thuộc thể vật chất và các trung tâm năng lượng ly thể ở tầng trên. Thì cũng vậy, con người chúng ta nằm trong các cảnh giới thì nó cũng nằm ở chính giữa. Đó, trên nó là gì? Chư Thiên, Bồ Tát, Chư Phật. Dưới nó là súc sanh, ngã quỷ và địa ngục. Thành ra con người cũng nằm ở khoảng giữa. Từ như vậy chiều nay chúng ta sẽ thấy rằng với cái khả năng đặc thù, với cái những cái tính chất đặc biệt như vậy, con người là một cái loại chúng sanh dễ dàng tu tập nhất, dễ dàng chuyển hóa nhất, và có nhiều cái khả năng để mà biến hóa vô lượng, để thay đổi, để chuyển hóa. Thành ra đây là cái lý do tại sao mà Đức Phật phải thị hiện vào trong cái cảnh giới này và mang cái thân này. Thì chúng ta đã học sơ vào những cái khóa tu trước, là một trong những cái lý do mà Đức Phật mượn cái thân này để thì hiện cái đời cuối cùng hết của Ngài. Đó. Thì cái mà chúng ta nói thì trước ở đây có nói đến cái ví dụ của mình vay tiền chưa ạ? Quý vị nhớ chưa? Tức là khi mà chúng ta biết rằng chúng ta sống trong cái vũ trụ này là một cái biển năng lượng mênh mông, thì khi mà mình lấy cái năng lượng của vũ trụ, tức là mình vay, và mình vay theo nhiều cách, từ cái sự biểu hiện của mình, từ cái ăn uống, từ cái sinh hoạt của mình, tất cả mọi cái mình đều vay. Nhưng mà cái vay năng lượng của mình và cái trả năng lượng của mình nó phải đồng bộ, nó phải tương ưng nha. Và chúng ta cũng nói đến cái người chết bất đắc kỳ tử, là cái người bệnh mà chết nếu mà mình không biết cái cách để chuyển hóa thì thường là mình sẽ không bao giờ ra đi được an lành, thấy không? Thường đó, thường là mình không bao giờ ra đi được an lành. Và nếu như mình ra đi không được an lành như vậy thì tất nhiên mình sẽ khó mà đi vào cảnh giới an lành hay là cảnh giới cao đó. Thì rõ ràng khi mình hiểu được cái nguyên lý của năng lượng như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả mọi cái sử dụng của chúng ta, tất cả mọi cái phương tiện chúng ta có xung quanh thì chúng ta phải sử dụng nó một cách rất là trân quý, một cách rất là tỉnh giác. Và thậm chí như ngay cả khi chúng ta tu tập cũng vậy, khi chúng ta tu tập mà nếu chúng ta lấy ví dụ trở lại như cái ví dụ hồi nãy chúng ta đang nói là chúng ta ngồi im lắng, nếu khi chúng ta ngồi im lắng như vậy mà chúng ta không hiểu cái nguyên lý của nó, chúng ta để cái tâm của chúng ta nó vọng động mà chúng ta không kiên nhẫn để cho nó vượt qua khỏi cái trạng thái vọng động để nó im lắng, thì như vậy chính lúc đó là cái lúc mà chúng ta cũng đang làm hao tổn năng lượng mà mình đã vay mượn. Mình đang làm hao tổn cái năng lượng của mình vay mượn, mình không biết cách đầu tư cái năng lượng mình vay mượn thì mình sẽ rớt vào cái trạng thái thấp thứ ba, hay là may mắn lắm thì mình mới có thể đi vào cái trạng thái thứ hai, tức là được tái sanh trở lại làm người. Còn đại đa số là mình sẽ bị đi vào cái cảnh giới thứ ba là cảnh giới thấp. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái thực tập thì chúng ta phải biết cái nguyên lý của nó và chúng ta phải vượt qua để làm sao chúng ta hòa lại được với cái nguyên lý vận hành của năng lượng vũ trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Đức Phật dạy mình đó, làm cái gì mình cũng phải có cái sự tỉnh giác và mình luôn luôn huân tập, tức là huân tập đều đặn. Cái đó là cái quan trọng, chứ không phải là mình làm cho nó dữ. Nếu mình làm cho nó dữ nhưng mình làm được ngày 1, ngày 2 rồi mình bỏ 5, 3 tuần, 5, 7 tháng thì vô ích. Thà mình làm ít nhưng mà nó đều đặn, đều đặn, đều đặn, thì như vậy nó sẽ tạo nên một cái chu kỳ hay là một cái nhịp, và từ đó nó mới tạo nên được một cái tần số mới. Thì với cái tần số đó nó sẽ kéo mình đi, mặc dù nó yếu nhưng mà nó vẫn kéo mình đi được theo cái làn sóng đó, theo cái chu kỳ đó. Mà cái mình thường gọi trong nhà Phật là gì? Nghiệp lực. Nghiệp lực, nghiệp là những cái mình huân tập, lực là cái năng lực của nó thôi chứ chả có gì cả. Và chúng ta biết rằng nếu mà mình nói theo khoa học hay nói theo năng lực vũ trụ thì nghiệp là gì? Là cái tần số sự lặp đi lặp lại của một cái chu kỳ, phải không? Và đã nói là năng lượng thì nó luôn luôn có một cái lực. Thành ra khi mà mình cho dù mình làm ít nhưng mà mình làm đều đặn thì nó sẽ tạo nên một cái chu kỳ bất thường, nhưng mà nó vẫn tạo ra đều đặn cái chu kỳ như vậy để nó dẫn mình theo một cái hướng cái lực của nó tạo ra. Còn nếu như mình làm dữ dàng lắm, nhưng mà mình làm một lá xanh rất bình đơn thì như vậy nó không tạo ra được cái chu kỳ, nó không tạo ra được cái chu kỳ, thì như vậy nó sẽ không có kéo mình đi được, không có cái định hướng được. Đó, thì đó là cái sự khác biệt. Khi chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn rõ nó hơn, kỹ hơn dưới con mắt khoa học thì chúng ta thấy cái danh từ của Phật học và khoa học nó không khác nhau. Và ở đây thì nó là có cái sự minh họa rõ ràng để chúng ta thấy. Đó là lý do tại sao cái việc thực tập của chúng ta rất là quan trọng. Cho dù chúng ta thực tập ít nhưng mà chúng ta thực tập đều đặn thì nó vẫn tạo ra một cái chu kỳ đều đặn. Và cái chu kỳ đó mình có thể gọi nó tương ứng với cái nghiệp, và cái tác động của nó, cái định hướng của nó, cái force của nó, tức là cái lực, và chính vì cái đó nó mới có thể kéo mình đi, dẫn mình đi được. Còn nếu như mà mình không thực tập đều đặn thì nó sẽ không có cái chu kỳ, thì như vậy nó sẽ không biết dẫn dắt mình về đâu, và lúc đó nó sẽ tương ứng theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là gió chiều nào nó theo chiều đó. cái duyên của mình được hấp thụ. Và lúc đó tức là nếu mình có phước thì mình sẽ được đi vào trong cái sự hấp dẫn của cái năng lực tốt, cái sự kiện tích cực. Nếu mà mình bị thiếu phước thì mình sẽ bị hấp dẫn vào cái từ trường tiêu cực, cái nơi xấu xa, và mình không có cái khả năng để mà định hướng cho mình đi. Thành ra trở lại là cái việc thực tập nó rất là quan trọng, cái việc đề đặt nó rất là quan trọng. Thành ra chúng ta phải cố gắng duy trì cái sự thực tập của chúng ta. Cái sự khéo léo hơn là gì? Là chúng ta phải biết, nếu lấy ví dụ bây giờ mình không có cái thời gian thì mình phải biết sắp xếp và thay đổi cái cách thực tập của mình. Trên hình tướng nó có thể khác nhau, nhưng mà nguyên tắc hay là nguyên lý thì nó phải luôn luôn đồng nhất. Đó là lý do tại sao nhà Phật nói là tùy duyên nhưng mà bất biến. Tức là mỗi cái môi trường, mỗi cái hoàn cảnh mình có thể thay đổi, nhưng mà mình phải nhớ cái nguyên lý căn bản của nó. Thì trở lại ở đây, quý vị thấy chẳng hạn như khi mình làm cái thiền lại trí công, khi mình làm cái thiền hành, khi mà mình ngồi thiền tọa, tất cả chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn giữ đúng cái nguyên lý, theo đúng cái vận hành của cái năng lượng vũ trụ. Tức là chúng ta hiểu được nó và chúng ta hòa với nó. Rồi kế đến cái nữa là gì? Ngay cả cái ăn uống chúng ta cũng đã được học sơ sơ rồi. Chỉ có ở đây là chúng ta chưa có cái điều kiện để thực tập chọn lựa và nấu nướng. Hy vọng rằng trong tương lai, nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ bắt đầu phát triển đi đến cái mức độ đó, để chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì lấy cái ví dụ như cái khóa tu vừa rồi chúng tôi đã vận suy nhà, tưởng rằng là giao cho ban hậu cần là chúng tôi khỏe rồi, nhưng mà té ra hồi ra rồi cũng chưa thấy cái gì xong hết trơn. Thành ra 15 phút sau một bữa cơm cho đại chúng 20 mấy 30 người, ba món quý vị, thì phải ra tay cứu chúa thôi chứ không biết sao giờ. Thành ra từ cái nguyên lý mà chúng ta thấy rằng thực sự đó, tại vì sao? Tại vì bây giờ chúng ta chưa có cái khả năng để mà lên được hai cái tầng cao. Tức là mình nhớ là trong cái thân của mình đó, là mình có thân vật lý, thân sinh lý, thân tâm lý và thân tâm linh. Nếu như mình có khả năng duy trì được cái tâm lý an ổn, bình ổn của mình, và mình sống được với cái thiền diệt, cái pháp thể sung mãn và thiền diệt đó, thì thật sự hai cái thứ này nó không ảnh hưởng gì mình bao nhiêu cả. Nhưng mà bởi vì bây giờ chúng ta đại đa số chúng ta còn bị lệ thuộc vào cái thân tứ đại của mình quá nhiều, cái thân vật chất của mình quá nhiều. Thành ra cái dinh dưỡng nó rất là quan trọng. Cái dinh dưỡng, cái chế độ ăn uống nó rất là quan trọng, tại vì nó không những là cái dinh dưỡng mà nó còn là cái dược liệu, cái dược chất để trị liệu. Và ngày nay chúng ta bị bệnh là cái sự phối hợp giữa cái bất an về tâm lý, cái rối rắm về tâm lý, và cái thứ hai là cái ô nhiễm của thức ăn, thức uống và môi trường. Thành ra chúng ta cần phải điều chỉnh hai cái này. Đối với những người nào mà chưa có biết cái nguyên lý này, chưa có thực tập, thành ra cái thực dưỡng nó cực kỳ quan trọng. Nó cũng như là dược liệu vậy thôi. Khi mà chúng ta sử dụng không đúng thì nó sẽ trở nên có hại cho cơ thể chúng ta. Cho dù nó là chất dinh dưỡng mà chúng ta không biết cách chế biến, chúng ta không biết cách sử dụng, thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đó. Thành ra khi mà chúng ta đi vào tu tập, thực tế là chúng ta phải làm sao để ứng dụng được hết trong tất cả mọi lúc mọi thời. Và quý vị nên nhớ rằng chánh niệm tỉnh giác không phải là lúc nào cũng chậm rùa chậm rịch. Chánh niệm tỉnh giác là chúng ta lúc thảnh thơi thì mình thảnh thơi, lúc mình cần làm nhanh thì mình làm nhanh. chứ không phải lúc nào cũng lề mề gọi là chánh niệm chuyển giác. Mà nếu quý vị để ý kỹ thì nếu có khi mình càng thảnh thơi bao nhiêu mà mình không biết chuyển giác thì cái tâm của mình nó càng đi du lịch nhiều bấy nhiêu, phải không? Cái điều kiện mà nó càng dễ dàng bao nhiêu thì cái tuệ giác mình nó càng sa sút bấy nhiêu. Còn trong những cái điều kiện khó khăn, thử thách hay là những cái điều kiện gian khó bao nhiêu thì cái tuệ giác của mình nó càng phát triển nhiều bấy nhiêu. Thành ra trong quá trình làm việc cũng vậy, nên chúng ta phải biết phối hợp hài hòa như vậy. Chứ không phải mình cứ nghĩ là ủa tại sao thầy nói dạy chánh niệm chuyển giác mà mình phải làm nhanh. Không có, đi thiền hành cũng vậy, có lúc mình thảnh thơi thì mình đi chậm, có lúc mình cần thiết mình vẫn phải đi nhanh. Khi mình làm việc cũng vậy, khi mình xử lý công việc cũng vậy, tức là có những lúc mình phải xử lý công tích tắc thôi. Thì đó là cái ứng dụng của chúng ta vào trong cái đời sống. Thì hy vọng rằng một lúc nào đó chúng ta sẽ có cái điều kiện để quý vị sẽ học được những cái phương pháp làm sao chúng ta chuẩn bị cho tự mình và cho những người xung quanh đơn giản nhưng mà dinh dưỡng. Rồi từ từ chúng ta mới bắt đầu giúp những cái người thân của mình đi lên cái tầng cao hơn, tức là mình dùng những cái tầng năng lượng cao, tức là từ cái pháp thủy và cái thiền diệt, hay là từ cái sự tỉnh thức, cái tình thương và cái lòng từ bi của chúng ta để chuyển hóa hết tất cả những cái bế tắc của mình. Rồi chiều nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào trong cái cấu trúc của cơ thể mình, đặc biệt là cái chất lượng nước. Và chúng ta thấy đây cũng là một cái lý do tại sao mà càng ngày thì chúng ta thấy đời sống khoa học kỹ thuật càng phát triển, tiện nghi càng sung mãn bao nhiêu thì chúng ta lại càng bị nhiều bệnh tật bấy nhiêu. Tại sao càng ngày chúng ta thấy cái tình trạng khối u nó gia tăng, và một trong những cái khối u đó đặc biệt là u não, u não hay là các cái khối u bướu đối với phụ nữ, ung thư ngực hay là ung thư tử cung, tất cả những cái nang nào ở chứa nước nhiều thì cái nơi đó nó lại bị ung thư vì cái khối u nhiều. Tại sao chúng ta bị cái tình trạng bạo động càng ngày nó càng gia tăng? Thì khi chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân, cái cấu hình, cái tỷ lệ thì chúng ta sẽ thấy được và chúng ta sẽ phải tìm cách để chuyển hóa nó như thế nào. Rồi cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta
hỏi mấy loại không hỏi gì đó cả.
Có một đường không có răng, có một đường phải không?
Đi tới Bô Sa và phải thì đi tới bên trái bên kia gặp Bô Sa Sơ Cồ, nó có đẹp xe đẹp lắm đó, nhưng mà nó quay trái
hết qua cái
không có qua cầu, còn nằm cái cầu bây giờ
chưa qua cầu,
chưa qua cầu lại vừa qua New Land,
qua
New Land chạy lên qua xíu
là bên tay trái,
gọi là bên trái, gọi là có ai chở đi bên West Side, gọi là trái, nó có một cái này, nó gọi là bên West Side.
Đi bộ qua đây, đi qua bên cái bàn mình.
con nấu món gì bữa nay con nấu món gì không?
Không,
à đây hồi sáng con nói mình cũng tới kẹn con nói rồi trưa thì cho ăn
ăn đây,
ăn đây xong rồi về nghỉ. Sau đi trường hành tới 12 giờ.
Ăn xong
về. Ngủ thiền hành.